là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hồng Phượng và Ngọc Son xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị thính giả, từ xưa đến nay, trong bất kể thời kỳ nào, nghề giáo luôn được coi là nghề cao quý, được xã hội tôn vinh trân trọng. Tuy nhiên, để gắn bó với nghề giáo, mỗi giáo viên cũng phải vượt qua những khó khăn vất vả để truyền đạt kiến thức cho học sinh, nuôi dưỡng tâm hồn và chắp cánh ước mơ cho các em trở thành những nhân tài của đất nước.
Đối với mỗi giáo viên thì để mang kiến thức cho học sinh không chỉ đòi hỏi sự hy sinh mà còn là lòng yêu nghề, mến trẻ. Nhưng đối với các giáo viên dạy trẻ khuyết tật, sự hy sinh này còn lớn hơn, vất vả hơn rất nhiều. Người thầy, người cô phải có một ý chí, nghị lực phi thường và nhất là phải có lòng yêu thương cao cả thì mới có thể bám trụ được với nghề.
Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982, 20/11/2022. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành phần lớn thời gian để tri ân những đóng góp của đội ngũ những thầy cô giáo đang ngày đêm công hiến, hy sinh cho sự nghiệp chồng người. Đặc biệt, quý vị và các bạn sẽ có cơ hội được gặp gỡ, đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn vất vả của một giáo viên dạy học sinh đặc thù trong mục Khách mời phòng thu. Đó là cô giáo Trương Thị Thanh Nhàn, một giáo viên gắn bó nhiều năm với trẻ khuyết tật và hiện đang là giáo viên dạy trẻ khuyết tật trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi đang phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Vì vậy, quý vị có thể đặt câu hỏi giao lưu với khách mời tham gia chương trình qua số điện thoại quen thuộc là 02163855635. Còn bây giờ, chương trình xin được mở đầu bằng những tin tức vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sáng 17 tháng 11, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Cùng dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh. Đến nay, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đã có 3 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và có thêm 3 thôn đủ điều kiện đánh giá xét công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, đã góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 47,1 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 7,01%. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, thể dục thể thao tiếp tục phát triển. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đạt chuẩn thôn nông thôn mới nâng cao, đồng thời trao thưởng công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng cho xã Quy Mông. Khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Vui mừng phấn khởi khi dự ngày hội đại đoàn kết và lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, việc xã Quy Mông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là niềm vui tự hào của nhân dân các dân tộc trong xã, đó là minh chứng sinh động của sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng lòng chung sức của mọi người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng ghi nhận và biểu dương người dân sẵn sàng hiến đất làm đường, trường học để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng trong thời gian tới, phát huy tinh thần đoàn kết vượt khó vươn lên, xã Quy Mông tiếp tục trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, nắm bắt thời cơ thuận lợi vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng nổi bật trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.
Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, được bao thế hệ cha anh chúng ta bền bỉ xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi công sức, bằng sự nhọc nhằn hy sinh, bằng ý chí, sức mạnh và niềm tin của lòng dân. Từ diễn đàn của ngày hội hôm nay, tôi tin tưởng sâu sắc rằng hơn 84 vạn đồng bào các dân tộc trong tỉnh Yên Bái sẽ đoàn kết một lòng, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng quà cho 15 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Quy Mông, trao tặng 40 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Yên Bái. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách tiêu biểu và hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo của xã Quy Mông. Việc các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh đến dự động viên chung vui cùng ngày hội lớn với bà con nhân dân xã Quy Mông là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tiếp tục thắp sáng thêm ngọn lửa đoàn kết, củng cố thêm niềm tin để cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên quyết tâm vượt lên khó khăn thử thách, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.
Cũng trong sáng ngày 17 tháng 11, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc mừng thầy và trò trường tiểu học và trung cơ sở xã Quy Mông và trường mầm non Quy Mông huyện Trấn Yên nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2022. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Chúc mừng các thầy cô giáo, các nhà trường trên địa bàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi chất lượng giáo dục các nhà trường không ngừng được nâng cao, cơ sở vật chất ngày một khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Chia sẻ với những khó khăn của các nhà trường, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời có những chính sách ưu tiên phát triển giáo dục. Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong rằng tập thể thầy và trò các nhà trường trên địa bàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, quyết tâm phấn đấu, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trường học hạnh phúc, đáp ứng kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.
Chiều ngày 17 tháng 11 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đã diễn ra hoạt động triển lãm Nguyễn Huệ trong tôi nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và 65 năm ngày thành lập trường, tới dự đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Triển lãm Nguyễn Huệ trong tôi là hoạt động do Tổ Ngoại ngữ Tin học Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ triển khai từ tháng 9 năm 2022. Theo đó, các em học sinh khối lớp 10, 11 đã tiến hành thu thập tư liệu hình ảnh về nhà trường, lên ý tưởng nội dung cách thức trình bày báo ảnh đảm bảo theo tiêu chí chủ đề của ban tổ chức. Tại chương trình, 5 đội thi, mỗi đội 4 lớp tham gia đã trưng bày báo ảnh và thuyết trình bằng tiếng Anh về nội dung triển lãm với chủ đề Nguyễn Huệ trong tôi. Các em đã thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh một cách tự tin và lưu loát. Các tác phẩm báo ảnh sáng tạo đa dạng hình thức và ấn tượng. Thông qua triển lãm Nguyễn Huệ trong tôi nhằm đẩy mạnh xây dựng môi trường học và sử dụng tiếng Anh cho toàn thể giáo viên và học sinh trong nhà trường, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tăng cường khả năng nghe, nói cho học sinh, rèn luyện kỹ năng mềm, tìm kiếm và tổng hợp thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình bằng tiếng Anh. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho giáo viên và học sinh, góp phần vào chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Kết thúc triển lãm, ban tổ chức đã trao thưởng cho các đội xuất sắc. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, giáo viên và các đại biểu đã tham quan các tác phẩm báo ảnh của các em học sinh.
Sáng ngày 17 tháng 1 tại tỉnh Hà Giang, cụm thi đua số 1, các đài phát thanh truyền hình khu vực miền núi Tây Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023.
Năm 2022, 8 đài phát thanh truyền hình trong cụm thi đua số 1 bao gồm Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang và Yên Bái đã tuyên truyền hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng trong tỉnh, khu vực, trong nước, quốc tế, cũng như phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tập trung phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm, đảm bảo thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác. Đặc biệt, các đài đã tập trung tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức sản xuất chương trình Tây Bắc chuyển động đã góp phần đẩy mạnh hoạt động trao đổi nghiệp vụ giữa các đài. Cùng với đó, các đài trong cụm luôn quan tâm đào tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, mở mới nhiều chuyên mục, chuyên đề, đăng tải chương trình trên các hạ tầng số. Việc tổ chức liên hoan phát thanh truyền hình được duy trì hàng năm, thu hút sự tham gia của đông đảo biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên từ tỉnh đến cơ sở. Các đài phát thanh truyền hình trong cụm cũng tích cực tham gia các giải báo chí và liên hoan nghiệp vụ của Trung ương. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đồng thời đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông và các tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các đài phát thanh truyền hình địa phương, đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất tin bài và công tác tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn trong thi tuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ viên chức, vấn đề thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tăng cường liên kết trao đổi tin bài giữa các tỉnh. Hội nghị cũng thống nhất, cụm trưởng cụm thi đua số 1, các đài phát thanh truyền hình khu vực Tây Bắc năm 2023 là đài phát thanh truyền hình tỉnh Lai Châu.
Quý vị và các bạn vừa nghe các tin tức thời sự trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nghề giáo là một nghề cao quý, song cũng đầy khó khăn, vất vả. Dạy học sinh bình thường đã khó, dạy trẻ khuyết tật còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Do đó, những giáo viên này, ngoài lòng yêu nghề, mến trẻ, đòi hỏi phải kiên trì, nhẫn nại và luôn cảm thông, chia sẻ với học sinh.
Giáo viên dạy trẻ khuyết tật không đơn thuần là những giáo viên dạy chữ, mà còn là người cha, người mẹ, người bạn đồng hành cùng những trẻ kém may mắn để giúp các em bớt tự ti, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
Và để hiểu thêm về những khó khăn vất vả, những trăn trở của những giáo viên dạy trẻ khuyết tật, trong mục khách mời phòng thu hôm nay, chúng tôi có mời cô giáo Trương Thị Thanh Nhàn, hiện đang là giáo viên dạy trẻ khuyết tật trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái, tham gia chương trình để chia sẻ về những công việc mà cô đã thực hiện trong suốt nhiều năm qua, đó là chăm sóc và dạy trẻ khuyết tật. Bây giờ xin mời anh Ngọc Son tiếp tục chương trình.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Hồng Phượng. Trước hết xin được cảm ơn cô Thanh Nhàn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, xin kính chào các thính giả của đài phát thanh truyền hình Yên Bái.
Chương trình của chúng tôi hôm nay có chủ đề hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và chúng tôi biết rằng những ngày này, các địa phương và các trường học đang tổ chức rất nhiều hoạt động để tri ân các thầy cô giáo. Vậy cô có suy nghĩ gì khi mà ngày của mình đang đến gần thưa cô?
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Bản thân tôi thì rất là vui. Vì thứ nhất là được nhà trường cũng như tất cả các bậc phụ huynh rất là quan tâm, gửi những cái lời nhắn và tổ chức những cái hoạt động vô cùng là thiết thực. Tuy nhiên, đối với một giáo viên dạy trẻ khuyết tật, nên ngày 20 tháng 11, đối với tôi, món quà không phải là những cái bó hoa, mà đó chính là cái sự tiến bộ của các con. Bởi đối với trẻ khuyết tật thì các con đã có quá nhiều những cái thiệt thòi.
Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thanh Nhàn. Chắc chắn khi các bậc phụ huynh và các em học sinh nếu như nghe được những lời nói này thì đều cảm thấy trân trọng và xúc động trước tình cảm mà cô dành cho các em. Và tôi có suy nghĩ rằng không chỉ riêng cô Nhàn đâu mà rất nhiều giáo viên khác cũng có chung suy nghĩ như vậy. Đặc biệt là những giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật thì tình yêu thương của các cô giáo dành cho học sinh không có gì có thể đong đếm được. Ngay bây giờ, xin mời cô Thanh Nhàn và quý vị thính giả cùng phóng viên chương trình sẽ đến xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Qua phóng sự sau.
Hơn 2 năm nay, người dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình luôn quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ mang theo bánh kẹo, đường sữa, sách vở, bút mực, vượt qua chặng đường hàng chục km đến những gia đình có trẻ kém may mắn. Với bà, những đứa trẻ ấy không chỉ là học trò đặc biệt mà còn là những đứa con chị hết mực yêu thương. Người phụ nữ ấy là bà Hoàng Thị Vị, dân tộc Cao Lan ở thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, đã từng giảng dạy ở trường trung học cơ sở Bảo Ái của huyện Yên Bình. 32 năm gắn bó với rất nhiều thế hệ học sinh, nhưng điều mà bà Vị trăn trở nhất đó là những lần tham gia công tác phổ cập, chứng kiến những em nhỏ không may bị khuyết tật chưa được đến trường. Lòng bà như thắt lại, nên ngay sau khi nghỉ hưu, bà Vị đã tìm đến với các em bằng cả tấm lòng bao dung, sự kiên nhẫn của một người mẹ để giúp các em vượt qua bệnh tật. Bà Vị tâm sự.
Khi gặp các bạn thì mình cũng nghĩ là các bạn ấy cũng như là con mình thôi. Thế mà con mình thì được hơn các bạn ấy, được ăn học rồi được chăm bẵm. Thế nhà các bạn ấy thì lại quá là thiệt thòi. Có những bạn thì khuyết tật đến mức độ mà chỉ nằm ở trên giường thôi ấy. Có những bạn thì đa khuyết tật, không nói được, không nghe được. Thì mình cũng nghĩ là thôi bây giờ thời gian của mình không có thì mình cũng nên làm cái việc gì đấy để giúp giúp, thứ nhất là giúp cho chính bản thân các bạn ấy, sau đó là giúp cho gia đình các bạn ấy, để cho các bạn ấy đỡ bị thiệt thòi ấy.
Sinh thiếu tháng lại bị đa khuyết tật, phát âm kém, liệt hai tay, chân phải cũng rất yếu. Nhưng em La Quốc Bảo ở thôn làng giữa lại có trí nhớ rất tốt. Thấy em có khả năng tiếp thu được kiến thức, bà Vị đã không quản khó khăn tìm mọi cách giúp em học tập. Bắt đầu là tập đánh vần, rồi đọc sách. Gian nan nhất là dạy Bảo viết bằng chân trái. Mới đầu để giúp em giữ cho giấy viết khỏi xô lệch, bà đã sưu tầm những tờ bìa cứng để Bảo tập viết. Tập mãi không viết được chữ nào, Bảo nổi cáu vứt hết sách bút. Những lúc như thế, bà lại ôm Bảo vào lòng vỗ về để em trở lại tâm lý bình thường, rồi động viên, thậm chí bà cũng tự tập viết bằng chân để khuyến khích em. Sự tận tụy của bà đã mang đến những trái ngọt khi giờ đây không chỉ đọc được cả bài văn, làm toán cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100, mà Bảo còn viết được chữ rất đẹp trên giấy. Chị Nguyễn Thị Tình, mẹ của em Bảo, thôn làng giữa, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, bộc bạch.
Vợ chồng em thật sự là cũng chỉ cố gắng nghĩ là chạy chữa cho con để biết đi thôi, là nhờ sự quan tâm và sát sao của cô Vị. Đến ngày hôm nay là thật sự vợ chồng em rất là cảm động. Không nghĩ con mình lại có những cái ngày hôm nay là biết đọc, biết viết. Cái lần đầu tiên mà em nhìn thấy con em đọc được từng chữ ạ. Cả cô và mẹ đều khóc òa khi mà nhìn thấy con đọc được và viết được những cái dòng chữ trên giấy như hôm nay.
Còn đối với bé Bàn Thanh Việt, 3 tuổi, con trai của chị Lý Thị Đánh ở thôn Ngòi Chán, xã Bảo Ái, bị bại não, liệt toàn thân, nhà nghèo lại không có kiến thức chăm sóc con, nên mỗi khi chị Đánh cho con ăn, bé Việt rất hay bị sặc nên gầy yếu, thường xuyên phải nằm viện. Biết hoàn cảnh của gia đình chị Đánh, bà Vị đã chủ động tìm đến tư vấn, giúp đỡ cách chăm sóc, chế biến thức ăn, đến việc cho con ăn. Hiện tại bé Việt không còn ốm vặt, cơ thể đã bắt đầu phát triển ổn định. Chị Đánh chia sẻ.
Khi Việt về thì cháu gầy, may được cô Vị vào hướng dẫn, mình chăm sóc cháu, cho ăn rồi, cho vệ sinh rồi, massage. Bây giờ cháu cũng khỏe nhiều rồi.
Đều đặn mỗi tháng 3 đến 4 lần tùy từng thể trạng bệnh của các em, bà Vị có phương pháp tiếp cận hỗ trợ riêng. Đối với những em có khả năng tiếp thu thì bà tìm cách dạy kiến thức, tư vấn kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Những em bị bệnh nặng, bà tư vấn cho phụ huynh về cách chăm sóc nuôi dưỡng để trẻ có sức khỏe tốt. Giờ đây, 17 học trò đặc biệt do bà hỗ trợ chăm sóc đã có tiến bộ. Với bà Vị, cái được lớn nhất là niềm hạnh phúc khi chứng kiến những bông hoa khuyết cánh đang tỏa hương, hòa nhập cùng cộng đồng.
Vâng, thưa quý vị thính giả và cô giáo Trương Thị Thanh Nhàn. Chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn kể về một người giáo viên ở huyện Yên Bình, dù đã nghỉ hưu nhưng lại dành hết tâm huyết và tình cảm để dạy trẻ khuyết tật. Thưa cô Thanh Nhàn, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì cô có thấy hình ảnh mình có trong đó không ạ?
Vừa rồi có nghe cái chia sẻ, tôi cũng thấy hình ảnh của mình có ở trong đó. Bởi vì ở đây thì cái đối tượng học sinh đó là giống nhau, và những cái khó khăn của trẻ ở đây cũng là giống nhau. Chính vì vậy mà chỉ có những người ở trong cái ngành về dạy trẻ đặc biệt thì mới cảm nhận được những cái khó khăn đó. Chính vì cái điều đó mà cái việc mà các giáo viên đặc biệt như chúng tôi ấy, rất là cố gắng và nỗ lực để làm thế nào các con có cơ hội để phát huy tất cả những cái khả năng của mình.
Vâng ạ, xin cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Thưa cô, nghề dạy trẻ thì không đơn giản, song dạy trẻ khuyết tật còn khó khăn hơn rất nhiều so với dạy học sinh bình thường. Vậy những khó khăn đối với giáo viên dạy trẻ khuyết tật là gì thưa cô? Và cô Nhàn có thể cho thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái biết được không ạ?
Có rất nhiều những cái khó khăn. Thứ nhất đó là khó khăn đến với chính những cái đứa trẻ. Ở đây là có rất nhiều những cái trường hợp mà các bé bị khuyết tật ở mức độ nặng, thì từ những cái việc mà chăm sóc bản thân cho đến việc là các bạn hình thành được những cái kỹ năng sống là cả một cái chu trình mà bản thân những người giáo viên và kể cả những người phụ huynh phải hỗ trợ rất là nhiều. Có những đứa trẻ có đến hàng năm trời chúng tôi mới có thể dạy con một cái kỹ năng, ví dụ như là vỗ tay hay là bài. Cái khó khăn thứ hai ấy, đó là đến từ phía phụ huynh. Nhiều những phụ huynh không hiểu vấn đề của con, nên là khi mà con đi can thiệp, con đi học thì hay tạo áp lực cho giáo viên. Bởi vì với họ, họ nghĩ rằng con họ những cái nhận thức rồi tất cả những cái khả năng của con nó phải ở cái tầm cao hơn ấy. Thường thì các phụ huynh người ta không có kiến thức người ta chưa được tìm hiểu nhiều. Khi mà được chẩn đoán là con có vấn đề về đặc biệt thì chính vì vậy mà trong cái quá trình mà đồng hành với con thì có nhiều phụ huynh đã không thể làm sao đồng hành được với các bạn. Nhiều phụ huynh cũng có thể là gọi là bỏ rơi các bạn đấy. Bởi vì sao? Thuê người giúp việc hoặc là thuê hoặc là cho các bạn nhốt các bạn ở nhà để bố mẹ còn đi làm.
Vâng ạ, khó khăn vất vả là vậy rồi. Nhưng động lực nào đã giúp cô lựa chọn và gắn bó với những đứa trẻ thiệt thòi này ạ?
Đối với tôi ấy, thì thực sự cái động lực thì nó bắt đầu từ cái câu chuyện mà tôi đến với nghề giáo dục đặc biệt. Thực ra thì những cái năm đầu tiên khi tôi bước chân vào học lớp 12 ấy, tôi chưa có một cái định hướng gì đối với cái nghề của mình đâu. Thế nhưng mà khi mà cầm cái cuốn sổ, cái quyển sách, những cái điều cần biết thì tôi nhìn thấy cái dòng chữ đó là giáo dục đặc biệt. Thì lúc đó sự rất là tò mò và muốn biết là không biết đặc biệt là cái gì thì mình đăng ký thử thôi. Thì cái năm đầu tiên ấy, tôi thi và tôi không đậu. Thế nhưng không hiểu cái nguyên do gì mà năm thứ hai tôi vẫn đặt bút đăng ký vào cái khoa giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư phạm. Và từ đó tôi đồng hành với cái từ giáo dục đặc biệt. Và đến khi tôi ra nghề năm 2005 thì thực sự là để kiếm một cái công việc dạy trẻ đặc biệt nó vô cùng khó khăn. Và lúc này thì có một cái cơ sở, một cái trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật ở Hà Giang và đến với cái nghề giáo dục đặc biệt. Và bắt đầu từ năm 2006 tôi chính thức làm quen với các bé đặc biệt và dạy trực tiếp các con. Thì qua cái quá trình làm việc với các bé thì thực sự khi nhìn thấy các con ấy, mình nó có những ở trong cái con người của mình nó có những cái tình yêu thương rất là lớn. Và ở đây thì khi mà dạy dỗ các con ấy, tôi nhìn thấy ở các bạn đấy quá nhiều những cái thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, thiệt thòi so với những anh chị trong gia đình của các bạn. Thế nên là tôi quyết tâm bằng cái tình yêu thương của mình và tôi đã cố gắng làm thế nào để giúp đỡ cho các bé có cơ hội, giúp cho các con có những kiến thức cơ bản, những cái kỹ năng cơ bản để các con có thể có cơ hội hòa nhập với cộng đồng. Tôi thường chia sẻ với các phụ huynh là khi mà thực sự phụ huynh thấy con tiến bộ, phụ huynh mừng 10 thì bản thân chúng em ấy là cũng mừng 8-9 cơ. Cái sự nỗ lực của bản thân nó đền đáp bằng cái sự tiến bộ của các bé. Thế nên là đó cũng là cái động lực để tôi có thể cố gắng, mặc dù là trong quá trình làm nó cũng có vô vàn những cái khó khăn, vô vàn những cái mà bản thân phải thực sự là nỗ lực. Có những lúc tôi cũng chán trường chứ, có những lúc tôi cũng muốn bỏ nghề, thực sự là như vậy. Và một cái động lực mà giúp cho bản thân tôi có thể bám trụ được với nghề đến bây giờ, đó là cái sự tin yêu và đồng hành của các phụ huynh.
Vâng ạ. Qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là niềm yêu thương vô bờ bến của cô Thanh Nhàn đối với những trẻ em khuyết tật. Thưa cô, đến thời điểm này thì cô đã có 17 năm gắn bó với những trẻ khuyết tật. Thưa cô, việc dạy trẻ khuyết tật đòi hỏi người giáo viên phải có những phẩm chất gì?
Một giáo viên dạy trẻ đặc biệt ý, thì cái phẩm chất đầu tiên mà theo tôi nghĩ đó là cái tình yêu thương. Thứ hai đó là sự kiên trì, đó là sự sẻ chia. Bản thân một cái người giáo viên là chúng ta phải biết thấu cảm, thấu hiểu cái nỗi đau của các phụ huynh và chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình mà hỗ trợ phụ huynh dạy con. Bản thân tôi hiện nay cũng đó có thành lập những cái nhóm phụ huynh để hỗ trợ cái việc mà phụ huynh dạy con tại nhà, để có thể là gì ạ? Điều chỉnh để có thể cho học sinh, cho các bé có cơ hội nó phát triển nó tốt hơn. Phẩm chất cuối cùng mà tôi nghĩ là ở bất kể một giáo viên đặc biệt nào phải có, đó là về chuyên môn. Thế nên là nếu như chúng ta chỉ có tình yêu thương mà không có cái chuyên môn thì cũng sẽ khó có thể giúp được các bé đặc biệt có cơ hội phát triển.
Thưa cô, ngoài sự cố gắng của mỗi giáo viên để giúp trẻ hòa nhập tốt, cần có sự phù hợp như thế nào từ phía gia đình?
Cha mẹ luôn là người thấy tốt nhất của con. Và với các bé đặc biệt thì cái sự đòi hỏi, đồng hành và nỗ lực hàng ngày nó nhiều hơn rất rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Với những trẻ đặc biệt thì chúng tôi lại không cần quá đè nặng cái vấn đề các con phải học được chữ gì, đọc được cái gì, làm được cái gì về kiến thức học đường. Nhưng đối với các môn về về kỹ năng ấy thì nó đòi hỏi rất là nhiều, mà cái này thì nó lại đòi hỏi ở các phụ huynh. Thế nên trong quá trình mà hỗ trợ và can thiệp cho các con, dạy dỗ các con thì chúng tôi có sự cam kết đối với phụ huynh. Đó là hàng ngày chúng tôi có sổ liên lạc giao cho các phụ huynh làm bài tập ở nhà để phụ huynh có trách nhiệm với các con.
Vâng ạ. Rõ ràng là các giáo viên chỉ là một phần để động viên các gia đình, và các gia đình mới là những người là đồng hành cùng với các con cả đời, đúng không ạ? Gắn bó với trẻ khuyết tật ở gần 20 năm nay, công việc vất vả là vậy nhưng năm nào cô Nhàn cũng hoàn thành nhiệm vụ được sao. Nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và có sáng kiến về dạy cho trẻ khuyết tật được như biện pháp giúp đỡ trẻ tự kỷ trong độ tuổi mầm non làm quen với toán, biện pháp giúp trẻ tăng động, giảm tập trung tích cực tham gia các hoạt động học tập, được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh đánh giá cao. Hiện nay ngoài việc dạy hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái, cô Nhàn còn mở trung tâm can thiệp sớm Thanh Nhàn để hỗ trợ cho các trẻ khuyết tật. Gắn bó với trẻ khuyết tật bằng ấy năm, điều gì làm cô chăn trở nhất, thưa cô?
Thực ra thì nói về chăn trở thì cũng khá là nhiều. Có những phụ huynh đánh giá chẩn đoán vấn đề của con rồi nhưng lại không chấp nhận cái thực trạng của con. Đó chính là cái rào cản, là cái mà làm cho cái cơ hội vàng, cái giai đoạn vàng của các bạn bị tuột mất. Cái trẻ đặc biệt bây giờ nhiều như vậy, khi mà nhu cầu của xã hội nhiều thì cái việc mà đáp ứng không được thì có rất nhiều những cái cơ sở hoặc là có rất nhiều những người giáo viên không có chuyên môn, họ cũng đứng lên họ nhận dạy trẻ. Chính vì vậy mà cái chất lượng mà dạy học sinh nó không được như mong muốn. Nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều, vô cùng nhiều các giáo viên đặc biệt để dạy trẻ. Thế nhưng mà tôi thấy là có những trường hợp mà khi mà tôi gặp lại, tôi đánh giá và tôi chẩn đoán thì tôi thấy rằng là các con đã bị phí hoài rất là nhiều cái thời gian đối với những giáo viên mà thực sự người ta chưa có kiến thức quá sâu về cái lĩnh vực giáo dục đặc biệt. Cái điều mà tôi đang trăn trở đó là những cái đối tượng học sinh đặc biệt ở cái tầm thanh thiếu niên, các con chưa có cơ hội để phát huy những khả năng của mình và chưa có một cái gì đó gọi là như kiểu dạng đào tạo nghề ấy, để cho các con có thể là ngoài cái việc mà phát huy cái khả năng thì các con có thể có thêm những cái thu nhập và giảm bớt được những cái gánh nặng đối với gia đình và xã hội.
Vâng ạ, hiện toàn tỉnh thì có hơn 1.500 trẻ em bị khuyết tật nặng. Con số này cho thấy việc dạy trẻ khuyết tật đặt ra yêu cầu rất lớn, trong khi đó cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn để dạy cho trẻ khuyết tật vẫn còn khiêm tốn. Vậy để giúp trẻ khuyết tật được học tập và hưởng các quyền lợi như các trẻ em khác, cô có đề xuất gì, kiến nghị gì thưa cô?
Làm việc với các bé đặc biệt thì tôi rất là mong muốn là nhận được cái sự quan tâm hơn nữa từ các cái ban ngành đoàn thể để các con có những cái cơ hội phát triển và giao lưu cũng như là phát triển hết những cái khả năng còn lại của các con. Hiện nay ở Yên Bái cái tỷ lệ trẻ khuyết tật nặng cũng còn khá là nhiều. Chính vì vậy mà giáo viên thì cái đội ngũ giáo viên dạy trẻ đặc biệt thì khá là mỏng. Thế nên là trong quá trình dạy trẻ thì tôi rất là mong muốn là có những cái chương trình tập huấn cho giáo viên từ những cái cấp học mầm non cho đến trung học phổ thông để các con có thể giúp cho các con có những cái kiến thức hay là những cái kỹ năng để sớm hòa nhập với cộng đồng. Chúng ta có thể có những cái sự thu hút đối với lại những giáo viên đặc biệt mà tâm huyết với nghề để đến với các bé đặc biệt. Và ngoài ra thì cũng mong muốn là có những cái chương trình hay là có những cái chương trình đào tạo nghề cho các bé đặc biệt, đó là các bạn ở cái tuổi thanh thiếu niên như bây giờ.
Vâng ạ, xin được cảm ơn cô Trương Thị Thanh Nhàn và nói lên những chia sẻ khó khăn của mình trong cái nghề rất là đặc biệt, nghề dạy trẻ khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, bất cứ công việc nào cũng khó khăn vất vả riêng, song đối với những cô giáo dạy trẻ khuyết tật như cô giáo Nhàn thì khó khăn này còn tăng gấp nhiều lần. Bởi với họ, kiến thức và trình độ chuyên môn thôi là chưa đủ, mà điều quan trọng hơn đó chính là tính yêu thương đối với những đứa trẻ thiệt thòi. Tình yêu ấy đủ lớn để các cô vượt qua những khó khăn vất vả đồng hành cùng trẻ khuyết tật, mong các em tiến bộ từng ngày. Họ không chỉ là những người thầy mà còn là người mẹ thứ hai luôn quan tâm, chăm sóc và nâng đỡ cho những mảnh đời kém may mắn để tự tin vững bước vào đời. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo, trong đó có cô giáo Thanh Nhàn nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Trương Thị Thanh Nhàn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc cô luôn là mạnh khỏe, thành công trong công việc và giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, nhất là với trẻ em khuyết tật.
Vâng, xin cảm ơn phát thanh viên Ngọc Son. Xin kính chào quý khán giả.
Tới đây chương trình phát thanh trực tiếp xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.